Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam hôm nay Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2017. Thưa quý thính giả, trong chương trình phát thanh này, Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong câu chuyện Việt Nam. Tiếp theo là nhà báo Trần Văn với bài bình luận về việc Việt Nam mất thêm hàng tỷ đô la cho việc nhập cảng than. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị chờ nghe. Mở đầu bản tin chi tiết là bài tường trình của Nguyễn Trung về hành trình trở thành tỷ phú Mỹ của thuyền nhân gốc Việt Hoàng Kiều.
Bà Helen Ross không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chàng thanh niên tị nạn người Việt không chỗ nương thân, bơ vơ giữa đất Mỹ năm 1975 lại trở thành tỷ phú. Là một trong những người đồng sáng lập tổ chức thiện nguyện Westlake Women's Club, bà từng giúp đỡ nhiều người khốn khó tại Conejo Valley, miền nam tiểu bang California. Nhưng đó là lần đầu tiên nhóm của bà mở vòng tay nhân ái với một gia đình tị nạn người Việt không lâu sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Bà kể lại với VOA tiếng Việt về gia đình ông Hoàng Kiều.
They didn't have a place to live, a job or furniture, clothing.
Bà nói họ không có nơi ở, công ăn việc làm, bạn bè hay thậm chí quần áo. Vì thế chúng tôi đã trả tiền thuê nhà tháng đầu và tháng cuối để họ có thể nhanh chóng tới sống. Người phụ nữ nay 91 tuổi này nói thêm rằng, dù nhiều năm trôi qua và trí nhớ đã suy giảm nhiều, bà vẫn không quên sự háo hức bắt đầu một cuộc sống mới của những người tị nạn tới từ nửa vòng trái đất đó. Trả lời VOA Việt ngữ bằng tiếng Anh, tại khu nhà trị giá tới 33 triệu đô la Mỹ, tức khoảng 750 tỷ đồng Việt Nam, ở Simi Valley, cách nơi tái định cư ở vùng đất mới hơn 20 km, 42 năm trước, ông Kiều cho hay rằng với vai trò trụ cột gia đình, ông đã phải làm 3 công việc cùng lúc để kiếm tiền nuôi các con nhỏ. Nếu muốn đạt được mơ ước, bạn phải làm việc chăm chỉ. Nếu muốn có tiền, bạn phải làm việc chăm chỉ và tìm cách kiếm tiền, ông Kiều nói. Người đàn ông với dáng người nhỏ bé này phát hiện cơ hội làm ăn đầu tiên ở Hoa Kỳ tại vườn nhà của một người bạn. Ông Kiều khi đó gần 31 tuổi, mua rau răm, hàng hiếm trên đất Mỹ khi ấy, rồi dùng chiếc xe máy được ân nhân tặng để mang tới các chợ nơi có nhiều người Việt sinh sống bán kiếm lời. Đó là cách tôi kiếm tiền và tích lũy, tỷ phú Mỹ gốc Việt nói. Trong bất kỳ tình huống nào, tôi phải nghĩ cách để tồn tại. Ông cho biết thêm rằng các kỹ năng sống còn học được từ lực lượng biệt kích Mỹ khi làm phiên dịch cho họ thời chiến tranh Việt Nam đã giúp ích cho ông tái xây dựng cuộc sống tại quê hương thứ hai. Khi được đưa tới một khu rừng không có ai có thể cứu bạn, bạn phải tìm cách sống còn. Nếu bạn bị lạc và đói, bạn phải đào củ lên mà ăn, tìm chuối rừng hay thứ gì đó để ăn, ông Kiều nói. Khi được giới thiệu công việc với thù lao 1,25 đô la một giờ tại phòng thí nghiệm của tập đoàn Abbott, ông Kiều đã không bỏ lỡ cơ hội. Dù không có bất kỳ kinh nghiệm nào, ông vẫn được nhận vào làm với lời hứa sẽ cố gắng hết sức, và ông đã giữ lời, làm việc trung bình 12 tiếng một ngày. Theo lời ông, chỉ trong vòng 6 tháng, ông đã được thăng tiến làm quản lý, rồi sau đó làm giám đốc của bộ phận sản xuất và kiểm nghiệm huyết tương, tức là thành phần quan trọng của máu, có vai trò vận chuyển các chất dinh dưỡng của cơ thể. Sau 5 năm đặt chân tới vùng đất mới và tích lũy đủ kinh nghiệm, ông Kiều thành lập công ty riêng hoạt động trong lĩnh vực sản xuất huyết tương y tế và kháng thể hiếm, viết tắt là RAAS. Rồi ông mở rộng hoạt động sang Trung Quốc và hiện là phó chủ tịch công ty chi nhánh ở Thượng Hải. Ông Kiều cho biết rằng ông từng bị đối thủ chơi xấu, tìm cách làm mất uy tín bằng cách nói rằng sản phẩm của ông là của Trung Quốc. Nên nay, tỷ phú này mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực khác như sản xuất rượu vang, các sản phẩm bổ dưỡng và nhà hàng ở ngay chính tiểu bang California. Ông nói rằng các khó khăn cũng như thách thức ông đối mặt khi mới tới Hoa Kỳ đã biến ông trở thành con người như hiện nay. Theo Forbes, tỷ phú tự thân này hiện có tài sản định giá là 2,9 tỷ đô la và RAAS Thượng Hải đứng ở vị trí thứ tư trong danh sách các công ty sáng tạo nhất thế giới.
Now is the time we pay back.
Ông Kiều cho hay rằng ông biết ơn nước Mỹ và giờ là lúc ông trả ơn quê hương thứ hai đã cho ông cơ hội làm lại cuộc đời. Riêng năm nay, ông đã đóng góp 10 triệu đô la giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt, trong đó có nhiều người đồng hương ở San Jose, California và các nạn nhân bão Harvey ở Houston, Texas. Thị trưởng Sam Licardo của San Jose nói với VOA rằng ông Kiều không có ràng buộc gì khi tặng tiền.
No strings attached, but every dollar was going to go to the victims, and it did.
Ông nói rằng ông Kiều nói mọi đồng đô la phải được hỗ trợ người dân gặp khó khăn để họ có thể trở về nhà. Ông ấy yêu cầu rõ như vậy. Trong bộ vest hiệu Gucci màu xanh lá cây đậm mà ông cho là chỉ vài nghìn đô la, doanh nhân này nói với VOA tiếng Việt về việc làm từ thiện.
I cannot eat three bowls of rice one time. I cannot wear two pair of shoes at one time.
Ông Kiều nói rằng tôi không thể ăn ba bát cơm một lúc, không thể đi hai đôi giày cùng lúc. Cho nên số tiền của tôi, một phần là dành cho con, một phần dành cho các nhân viên trụ cột, số còn lại sẽ dành cho các mục đích từ thiện. Người đàn ông nổi tiếng với phong cách thời trang khác lạ và mối tình ngắn ngủi với nữ hoàng nội y của Việt Nam nói rằng ông thích giúp đỡ những người dễ bị tổn thương nhất thay vì bỏ tiền để có tên mình trên một tòa nhà nào đó.
You should have a law. Who can stay, who can go?
Là một người tị nạn vượt qua nhiều khó khăn để thành công trên đất Mỹ, ông Kiều nói rằng ông có một giấc mơ Hoa Kỳ, có luật về nhập cư để nhiều người không phải luôn thường trực nỗi lo sợ bị trục xuất. Nhập cư trở thành một trong các vấn đề cốt lõi dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong nỗ lực Nhà Trắng nói nhằm bảo vệ sự an toàn và an ninh của đất nước, cũng như bảo vệ các công nhân và người trả thuế Mỹ. Khi được hỏi có thông điệp gì cho người từng là tỷ phú bất động sản, ông Kiều nói xin trích, tôi kêu gọi bất kỳ ai ra quyết định và có lương tâm hãy nghĩ về nguồn gốc tổ tiên của mình cũng như sự hình thành nước Mỹ. Khi nhìn vào những câu chuyện thành công của những người đóng góp ở Hoa Kỳ, họ là ai? Họ phải nhớ tới điều đó, ông Kiều nói, ám chỉ tới nguồn gốc di dân của nhiều người Mỹ. Hiện có hàng triệu người gốc Việt sinh sống ở Mỹ, biến họ trở thành cộng đồng người Việt lớn nhất trên thế giới ở ngoài lãnh thổ Việt Nam. Hàng trăm nghìn người đã rời bỏ tổ quốc đi tị nạn sau chiến tranh Việt Nam, và nhiều người trong số đó đã phải lênh đênh trên biển trong các chuyến hải hành đầy nguy hiểm. Không giống với các đồng hương khác, ông Kiều cho biết rằng ông và gia đình được đưa khỏi Việt Nam trên máy bay của Mỹ và không phải trải qua các trại tị nạn trước khi tới Hoa Kỳ. Anh Lượng Ngô, một cư dân ở Little Saigon, nơi sinh sống của nhiều người Mỹ gốc Việt, cho VOA Việt ngữ biết rằng anh tới Hoa Kỳ lúc 30 tuổi, tầm tuổi lúc ông Kiều đặt chân tới miền đất hứa. Di dân từ Việt Nam này nói rằng câu chuyện vươn lên từ nghèo khó của người đàn ông 73 tuổi đã truyền cảm hứng cho anh.
Nếu mình là ổng thì mình cũng sẽ làm như đó để giúp đỡ cộng đồng. Thì mình thật ra mình là tỷ phú thì mình có thể chi ra một ít tiền để làm từ thiện giúp cho mọi người. Thì cũng là cái tấm lòng của cái người cứ nghĩ đến hồi xưa của mình xuất phát từ khổ cực. Thì mình đến đây mình giàu có thì mình cũng nghĩ lại.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ 10:30 tới 11:00 tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ 9:30 tới 10:00 tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học 9:30 tới 10:00 tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của blogger nhà báo Trân Văn.
Cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN lẫn chính phủ cũng làm ngơ trước thông tin Việt Nam phải trả thêm hàng tỷ Mỹ Kim vì giá than trên thị trường thế giới tăng. Không có ai trong số 496 đại biểu của Quốc hội khóa 14 đang tham dự kỳ họp thứ tư tỏ ra bận tâm đến thông tin này. Sở dĩ gần đây Việt Nam mất thêm hàng tỷ Mỹ Kim cho việc nhập cảng than là vì phải duy trì hoạt động các nhà máy phát điện bằng cách đốt than. Gần đây, tờ Tuổi Trẻ công bố một nghiên cứu do Viện Kinh tế Năng lượng và Phân tích Tài chánh thực hiện. Theo đó, do số lượng các nhà máy nhiệt điện dùng than gia tăng, lượng than mà Việt Nam phải nhập cảng hàng năm đang tăng rất nhanh. Nếu năm 2015 Việt Nam chỉ nhập khoảng 5,2 triệu tấn than, thì sang năm 2016, lượng than nhập cảng đã tăng hơn gấp đôi, 12 triệu tấn. Bởi giá than trên thị trường thế giới tăng gấp đôi, Việt Nam phải chi 1,27 tỷ Mỹ Kim mỗi năm cho than. Vì Việt Nam cương quyết phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than, nên cơ quan năng lượng quốc tế IEA dự báo đến 2021 Việt Nam cần nhập cảng tới 35 triệu tấn than một năm. Nếu giá than trên thị trường thế giới ổn định ở mức như hiện nay, thì thời điểm đó Việt Nam sẽ phải chi tới 3 tỷ rưỡi Mỹ Kim một năm để nhập cảng than. Giống như nhiều chuyên gia ở trong lẫn ngoài Việt Nam từng khuyến cáo Việt Nam nên hủy bỏ kế hoạch phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than. IEEFA cảnh báo Việt Nam cần tính toán lại để không sa lầy khi đầu tư dài hạn vào hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than. Nhưng có lẽ cảnh báo này cũng sẽ như đàn gãi tai trâu. Đầu thập niên 2010, Việt Nam chỉ có chừng một chục nhà máy nhiệt điện dùng than. Và thời điểm mà nhiều quốc gia quyết định loại bỏ các nhà máy phát điện bằng cách đốt than, bởi vì đã có những bằng chứng rất rõ cho thấy chúng là tác nhân gây ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước, khiến sức khỏe của hàng triệu người cư trú gần các nhà máy này suy giảm, không thể hồi phục, thì chính quyền Việt Nam phê duyệt quy hoạch điện thứ 7, kế hoạch phát triển nguồn điện tại Việt Nam đến năm 2030. Xây dựng thêm hàng loạt nhà máy điện dùng than để đến năm 2020, các nhà máy phát điện bằng than sẽ chiếm 46,8% cơ cấu năng lượng của Việt Nam. Tới năm 2030, nâng tỷ lệ này lên thành 56,4%.
Quy hoạch điện 7 đã làm nhiều tổ chức, chuyên gia cả trong lẫn ngoài Việt Nam kinh ngạc và ái ngại. Hồi tháng 9 năm 2015, nhóm mô hình hóa học khí quyển thuộc Đại học Harvard từng công bố kết quả nghiên cứu về các tác động tới sức khỏe do gia tăng phát thải từ than ở Đông Nam Á và Việt Nam. Theo đó, hàng chục ngàn người Việt sẽ chết dần, chết mòn vì nhiệt điện dùng than. Cũng năm đó, tại hội thảo về than và nhiệt điện dùng than do Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh Green ID thuộc Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức, Green ID loan báo mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 4.300 người Việt thiệt mạng do sức khỏe suy giảm bởi tình trạng ô nhiễm từ nhiệt điện dùng than. Nếu chính quyền Việt Nam tiếp tục cho phép đầu tư, vận hành các nhà máy nhiệt điện dùng than theo quy hoạch điện 7, thì số người thiệt mạng sẽ tăng lên thành 25.000 người một năm. Green ID tính toán, quá trình đốt than để tạo điện sẽ thải vào không khí 15 triệu tấn tro, một lượng lớn các chất nguy hiểm, bao gồm lưu huỳnh dioxit, oxit nitơ, carbon dioxit, thủy ngân, thạch tín, v.v. Những chất này sẽ phá hủy hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, tăng nguy cơ bị ung thư phổi, đột quỵ, mắc các bệnh về tim mạch, bệnh mãn tính hoặc bệnh truyền nhiễm về đường hô hấp. Chưa kể các loại khí sunfat và nitrat còn gây ra mưa acid, hủy hoại những dòng suối, những cánh rừng. Gần đây, một tổ chức khác là Trung tâm Hành động và Liên kết vì Môi trường và Phát triển, viết tắt là Change, cho biết mỗi 3,5 phút, một nhà máy phát điện bằng than có công suất 500 MW sẽ hút từ biển lượng nước khoảng 2.500 khối để làm mát hệ thống. Sau đó, nước sẽ được xả lại hồ, sông, biển với nhiệt độ cao hơn ban đầu, từ 8 độ C đến 13 độ C. Đó là lý do tất cả các sinh vật biển, bao gồm tảo, san hô, tôm, cá, v.v. bị hủy diệt. Bởi các nhà máy phát điện bằng than cần một lượng nước rất lớn cho hệ thống làm mát, đồng nghĩa với hủy diệt biển.
Dù quy hoạch điện số 7 bị nhiều chuyên gia xác định là kế hoạch hủy diệt môi trường, sức khỏe và tính mạng con người, số người chết vì các nhà máy nhiệt điện dùng than cao gấp 3 lần số người chết vì tai nạn giao thông, chưa kể chi phí khổng lồ do phải chăm sóc sức khỏe của các nạn nhân. Nhưng việc thực hiện quy hoạch điện số 7 vẫn được tiến hành như đã định. Hàng chục nhà máy nhiệt điện dùng than đã hoàn thành hoặc đang được xây dựng ở cả đồng bằng sông Hồng lẫn đồng bằng sông Cửu Long. Thậm chí, số lượng nhà máy nhiệt điện dùng than theo quy hoạch điện số 7 được điều chỉnh, tăng từ 52 thành 57. Vào lúc này, dẫu số lượng nhà máy nhiệt điện dùng than mới chỉ ngừng ở 21, chưa tới một nửa số lượng dự tính, nhưng nhiều loại hậu quả đã nhãn tiền. Tháng 10 năm ngoái, Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam công bố kiến nghị ngưng thực hiện các dự án xây dựng nhà máy nhiệt điện dùng than chưa khởi công vì các nhà máy nhiệt điện dùng than đang hoạt động chiếm tới 50% số cơ sở công nghiệp gây ô nhiễm môi trường, cần giám sát đặc biệt. Vì các cộng đồng dân cư quanh những nhà máy nhiệt điện dùng than này đang phải đối mặt với những lo lắng hàng ngày về môi trường sống bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới sinh kế. Vì theo quy hoạch điện số 7, khu vực đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngộp thở bởi vì bị vây bởi 14 nhà máy nhiệt điện dùng than. Liên minh Năng lượng Bền vững Việt Nam và Liên minh Phòng chống bệnh không lây nhiễm Việt Nam đề nghị chính phủ Việt Nam xem xét kỹ lưỡng giữa hiệu quả, lợi ích với tác động, tổn thất đối với toàn bộ nền kinh tế và xã hội Việt Nam. Tháng 10 năm nay, Bộ Xây dựng Việt Nam cho biết bộ này chưa biết làm thế nào với 40 triệu tấn tro xỉ do 21 nhà máy nhiệt điện dùng than thải ra. Năm tới con số này sẽ tăng thành 60 triệu tấn, đến năm 2020 sẽ là 109 triệu tấn và tăng lên thành 248 triệu tấn vào năm 2025, rồi thành 422 triệu tấn vào năm 2030.
Giữa thập niên 2010, các chuyên gia trong và ngoài Việt Nam đã từng lưu ý, ngoài việc phải cân nhắc những thiệt hại do môi trường và sức khỏe con người bị hủy hoại, nếu thực hiện quy hoạch điện 7 với tổng lượng than cần phải nhập cảng tối thiểu là khoảng 85 triệu tấn một năm, cần phải tính toán lại xem phát điện bằng than có thật sự rẻ như EVN khẳng định hay không. Bây giờ, lúc giá than trên thị trường thế giới tăng gấp đôi, không cần nghiên cứu cũng có thể thấy, hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than vừa ngốn hàng trăm ngàn tỷ vốn đầu tư, vừa đẩy giá bán điện lên, không tăng giá điện thì phải bù lỗ, tăng giá điện thì hàng hóa Việt Nam không còn khả năng cạnh tranh do giá thành cao. Các chuyên gia trong và ngoài Việt Nam đã từng khuyên Việt Nam nên chú trọng phát triển năng lượng tái tạo, điện gió, điện mặt trời, khuyến khích, hỗ trợ đầu tư cho năng lượng tái tạo vừa bảo vệ môi trường, vừa giúp duy trì sự ổn định về an ninh năng lượng, giảm giá điện. Theo IEEFA, Trung Quốc, quốc gia hỗ trợ hết mình cho Việt Nam về vốn và công nghệ để phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than, vừa loại bỏ hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than, vừa phát triển năng lượng tái tạo, và trong năm nay sẽ có thêm khoảng 50 GW điện mặt trời. Còn Việt Nam, quy hoạch điện 7, phát triển hệ thống nhà máy nhiệt điện dùng than bằng vốn và công nghệ của Trung Quốc đã bóp các dự án phát triển năng lượng tái tạo ngắc ngoài từ trong trứng vì khó đủ đường. Giá mua điện của EVN quá thấp, khó vay vốn, thiếu đất, chính phủ không bận tâm nên các nhà đầu tư tự bơi. Vay vốn, mua công nghệ từ Trung Quốc thường hấp dẫn vì có hoa hồng. Đó là loại hoa hồng không gai bởi chắc chắn chẳng bao giờ chính quyền Trung Quốc thèm bận tâm điều tra về chuyện lại quả. Thành ra, đừng dễ dãi cho rằng việc soạn thảo, thông qua và gạt bỏ tất cả các cảnh báo, hậu họa, khăng khăng thực hiện cho bằng được quy hoạch điện 7 là ngu dốt.
Blog của nhà báo Trương Văn là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam sẽ chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính, qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA, truyền thông đa phương tiện, mang bạn ra thế giới.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 78 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we are learning today are loaded and judge a book by its cover.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là loaded và judge a book by its cover.
Milan went to the Martinsburg shopping mall last weekend. It's a very large indoor shopping center. There's more than 100 stores, with beautifully decorated windows and corridors packed with shoppers. Milan saw fashionable clothes, shoes, jewelry, household items. She was tempted to buy many things, but she thought about her budget and decided to be careful about spending. She saw Marianella, an old-time acquaintance, carrying many bags full of items bought from well-known stores.
Milan đi tới thương xá Martinsburg. Cuối tuần trước, đó là khu thương mại lập mái rất lớn, có trên 100 cửa hàng, có khung trưng bày rất đẹp mắt và các hành lang đầy khách mua sắm. Milan thấy quần áo, giày dép, nữ trang, đồ dùng trong nhà rất đẹp đẽ, hợp thời trang. Cô cảm thấy bị cám dỗ lắm, nhưng cô nghĩ đến túi tiền của cô và quyết định phải cẩn thận trong việc tiêu tiền. Cô nhìn thấy một người quen cũ, Marianella, mang nhiều gói hàng đã mua ở mấy tiệm nổi tiếng. Mike, guess where I went this morning? Hint, hint, I went where you generally don't want me to go. Mike, hãy đoán xem tôi đi đâu sáng nay. Nói bóng một chút. Tôi đi đến nơi anh thường không muốn tôi tới.
Uh-oh. Then you went to a shopping mall, right? But you made it sound like I'm mean to you and stop you from going there. I'm not that bad.
Mike nói, Oh, vậy là cô đi vào khu thương mại phải không? Nhưng cô nói nghe như tôi không tốt với cô, bắt cô không được đến đó. Tôi đâu có biết bát như vậy. Sorry, Mike. I was just kidding. I know we both agree that we are very tempted to buy when we go there, and oftentimes we buy things we don't really need. Xin lỗi Mike, tôi nói đùa mà. Tôi biết là cả hai chúng mình đồng ý là mình dễ bị dụ dỗ khi đến đó, và nhiều khi mình mua các thứ mình không cần.
That's right. We can go there, walk around, do some window shopping and buy what we really use.
Mike nói, đúng như vậy. Mình có thể đến đó, đi dạo, ngắm hàng và mua cái gì mình thực sự sẽ dùng. Who did I see in the mall? An acquaintance I had not seen for a long time. She was busy carrying lots of bags. I did not get to come and say hello to her. Cô biết tôi gặp ai ở thương xá không? Một người quen cũ mà tôi không gặp từ đã lâu. Cô ta bận rộn mang nhiều túi hàng. Tôi không có dịp tới chào hỏi cô.
Who did you see?
Mike nói, cô thấy ai thế? Marianella. She looked really happy. She bought bags and bags of items from Macy's and Nordstrom's. She must be very rich. Marianella. Cô trông vui lắm. Cô mua nhiều món hàng ở tiệm Macy's và Nordstrom's. Chắc là cô ta giàu lắm.
I know Marianella and her husband, Richard. Yes, they are loaded, however.
Mike nói, tôi biết Marianella và Richard, chồng cô. Đúng, họ loaded. Tuy nhiên... Did you say loaded? I know loaded, huh?
Yes, I did. Loaded. L-O-A-D-E-D means very rich. You're right. She and Richard are loaded. They're rich.
Mike nói, đúng, tôi nói như vậy. Loaded. L-O-A-D-E-D có nghĩa là giàu lắm. Cô đúng, cô ta và Richard rất giàu. Do you think we'll be loaded someday? Anh có nghĩa là chúng mình sẽ giàu lắm một ngày nào đó không?
Well, it's nice to be loaded, but I'd rather be healthy and happy first.
Mike nói, ồ, giàu thì cũng thích, nhưng tôi mong hơn hết là được khỏe và vui. Healthy, happy, and loaded. How about that? Khỏe, vui và giàu. Nghe được không?
My Lan, don't be too greedy. We can't have everything.
Mike nói, My Lan, đừng có tham lam. Mình không thể nào có đủ thứ. Aha, Mike. I know you would say that. You're not the materialistic type, and you have my back. Ha ha, Mike. Tôi biết anh sẽ nói như vậy. Anh không phải là người trọng vật chất. Tôi hỗ trợ đồng ý với anh.
Thanks, Mylan. That's why we get along.
Mike nói, cảm ơn, Mylan. Vì vậy mà mình hợp nhau. You mentioned that Marianella and Richard were loaded. Then you said, however, were you about to say something else? Anh nói là Marianella và Richard giàu lắm. Rồi anh lại nói, tuy nhiên, anh định nói gì thêm vậy?
Oh yes, they are loaded, but don't judge a book by its cover.
Mike nói, ồ đúng, họ giàu đó. Nhưng đừng judge a book by its cover. Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Do you mean judge the value of something by its appearance alone? Judge, J-U-D-G-E, a book, B-O-O-K, by its cover, C-O-V-E-R. Anh cố ý nói, đánh giá trị một vật gì chỉ bằng vẻ bên ngoài, phải không?
Yes, ma'am. That's what Marianella's brother told me about her and Richard.
Mike nói, thưa cô, vâng, đó là điều anh của Marianella nói với tôi về cô ta và Richard. Did he want to say that they look rich? But they may not be so. Ý anh ta nói là họ trông có vẻ giàu, nhưng chưa chắc là thế à?
That's what he meant. Don't judge a book by its cover, he told me. When I looked puzzled, he added, they appear to have a lot of money, but they also carry very heavy loans.
Mike nói, đó là ý anh ta. Đừng đánh giá bằng bề ngoài. Anh ta nói với tôi đó. Khi tôi trông có vẻ thắc mắc, anh nói thêm, tụi nó có vẻ nhiều tiền, nhưng cũng mang nhiều món nợ lắm. Unbelievable. Marianella's dressed in very chic clothes, bought so much on the shopping trip. How can that be possible? Không tin nổi. Marianella mặc quần áo xịn lắm, mua nhiều lắm khi đi shopping. Làm sao như vậy được?
They also live in a mansion and drive very expensive cars.
Mike nói, họ còn ở trong một biệt thự rất lớn và lái xe đắt tiền. And they have many outstanding big loans. Và họ cũng đang bị nhiều món nợ rất lớn à.
That's what Marianella's brother said. You see, when you own a business, it may be successful. Then it may fail, too. Engaging in big business is not easy.
Mike nói, đó là những gì anh của Marianella nói. Cô biết không, khi người ta làm chủ thương mại, có thể thành công, mà cũng có thể thất bại. Làm thương mại không phải dễ. Especially when one has to get loans with high interest. So if Marianella and Richard have big loans and the business doesn't go well, they may lose a lot. Nhất là khi người ta phải vay thêm tiền, tiền lời cao. Vậy nếu Marianella và Richard mang món vay nợ lớn mà thương mại của họ không phát triển, thì họ có thể mất mát nhiều lắm.
I was nervous when I heard don't judge a book by its cover applied to them. I hope they'll be careful so they can avoid failure.
Mike nói, tôi phất lo khi nghe nói đừng có xét bằng vẻ bề ngoài áp dụng vào họ. Tôi mong là họ cẩn thận để mà tránh thất bại. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ loaded có nghĩa là giàu có và judge a book by its cover nghĩa là đánh giá theo bề ngoài. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.